Vô Lượng Thọ Kinh Tinh Hoa Giảng Ký. Lời tựa. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh căn bản mà Pháp Môn Tịnh Độ y cứ. Trong kinh nêu rõ y báo chánh báo của Tây Phương Tịnh Độ, đủ các loại trang nghiêm thù thắng di diệu không thể nghĩ bàn. Phật A Di Đà tại nhân địa phát nguyện tu hành, dũng mãnh tinh tấn, chuyên tâm lập chí nhân quả làm trang nghiêm tịnh độ, cho đến khuyên răng khiến cho mười phương thế giới, tất cả chúng sanh phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm cầu sanh tịnh độ, diệu chỉ của lý và sự đều sáng tỏ, giúp người hữu duyên ngưỡng mộ sự trang nghiêm đẹp đẽ, hình sắc thù thắng di diệu của thế giới Tây Phương Cực Lạc mà hướng phát đạo tâm, cầu nguyện giảng sanh, chứng tam bất thối vào tịnh độ tịch quan. Đạo sư vì muốn báo công ơn pháp nhũ, muốn làm cho kinh Vô Lượng Thọ truyền khắp các nơi trên thế giới, rộng mở giảng pháp, xiển dương bí nghĩa của kinh Vô Lượng Thọ nơi hoàng vũ và ấn tống lưu thông trên toàn thế giới, đạt đến hơn mấy triệu bản. Tinh Hoa kinh Vô Lượng Thọ là bậc đạo sư của tông Tịnh Độ. Lão Hòa Thượng Tịnh Không tóm tắt tinh hoa 60 điều của kinh Vô Lượng Thọ ứng với các loại bệnh tình của xã hội nhân tâm thời hiện đại mà cho thuốc pháp đúng bệnh. Đạo sư tuyên giảng tại Đại Giác Liên Xã ở San Francisco, Mỹ Quốc vào tháng 8 năm 1993. Nay có đồng nhân Tổ Hoa tặng giảng ký tham khảo kinh Vô Lượng Thọ, tuyên giảng tại San Jose, Mỹ Quốc tháng 6 năm 1992. Những giải thích liên quan đến 60 điều này, dung hòa tinh nghĩa qua hai lần giảng giải, tập hợp chỉnh lý mà thành Vô Lượng Thọ Kinh Tinh Hoa Giảng Ký. Những tập diễn giảng của đạo sư trước đây, các học hội Tịnh Tông, Đoàn thể Phật giáo đã xuất bản đều chưa được đạo sư đích thân giám định. Tuy nói hay nhưng chưa hay, chưa thiện một cách hoàn hảo. Vô Lượng Thọ Kinh Tinh Hoa Giảng Ký này, văn chương trôi chảy, từ ngữ nghĩa lý tròn đầy, giảng dị rõ ràng, lại không bị mất nguyên ý mà đạo sư đã giảng, có thể nói là hoàn mỹ vậy. Sau khi tiếp tục chỉnh lý hoàn thành, lại trình đạo sư đích thân phê chuẩn đính chính, nghĩa lý càng đạt đến hoàn thiện tỉ mỉ, có thể gọi là tận thiện tận mỹ, xứng đáng gọi là bản mẫu cho Vô Lượng Thọ Kinh Giảng Ký vậy. Này, nhân dịp xuất bản lưu thông quyển sách này, lược thuật nhân duyên của nó để làm lời mở đầu. Ngộ Đạo viết lời tựa tại Hoa Tạng Tịnh Tông Học Hội ngày 17 tháng 9 năm 2003. Lời nói đầu. Chư vị pháp sư, chư vị đồng tu, lần này tại Đại Giác Liên Xã dự định 4 lần 8 tiếng đồng hồ giới thiệu kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ trong tông Tịnh Độ gọi là Đại Kinh. Ở Mỹ tôi từng giảng qua mấy lần. Mấy năm trước, Đài Loan in Đại Tạng Kinh lưu thông đến toàn thế giới đã trên 10 lần, số lượng tương đối khả quan. Tứ khố toàn thư, tứ khố hồi yếu, những tác phẩm Trung Quốc cổ này cũng lần lượt được xuất bản, lưu thông đến thư viện các nước trên thế giới, không còn lo bị thất truyền nữa. Nhưng nhiều bảo tàng như vậy, nếu không có người đọc tụng, vẫn vô cùng đáng tiếc. Có được mấy người trong cuộc đời này có cơ hội xem qua Đại Tạng Kinh một lần, cho dù phát tâm đọc Đại Tạng cũng không thể thông suốt. Cho nên tôi liền nghĩ, giả sử có thể trích lục những câu quan trọng trong kinh điển ra, giúp cho mọi người đều có thể nghiên cứu, đọc tụng, ứng dụng vào trong cuộc sống, thì văn hóa vốn có của Trung Quốc và Phật Pháp Đại Thừa mới thực sự có thể lợi ích chúng sanh. Giảng tình tập của Đại sư Hoằng Nhất chính là trích lục từ Kinh Phật và ngữ lục của Tổ sư, gồm 101 điều. Giảng tình tập tôi cũng đã từng nghiên cứu thảo luận chung chung qua một lần. Các học trò nghe qua đều rất hoan hỷ, tôi cảm thấy phương thức này đáng được thử xem. Thế là lần này tôi trích lục từ trong Kinh Vô Lượng Thọ ra 60 điều. Nếu như thử nghiệm thành công, tôi nghĩ Đại Tạng Kinh cũng có thể dùng phương pháp này. Đài Chánh Tạng tổng cộng có 100 tập, giả sử rút gọn thành một tập thì tiện lợi quá rồi. Tứ Khố Toàn Thư, Tứ Khố Hội Yếu, những bộ điển tịch lớn này cũng có thể dùng phương pháp này để trích lục thành một tập, hai tập, tương lai người người đều cơ hội xem qua. Đương nhiên tiết lục cần phải có trọng điểm, phải cho thuốc đúng bệnh. Xã hội chúng sanh hiện tại có những chứng bệnh gì? Trật tự xã hội hỗn loạn, tư tưởng của chúng sanh mâu thuẫn, không có nơi nương tựa, không có cảm giác an toàn. Truy tận căn nguyên đều do luân lý đạo đức mai một. Đối với lý nhân quả, đối với sự thật không có ai coi trọng. Đây là nhân tố chủ yếu của bệnh tình xã hội hiện tại. Vì thế tiết lục của chúng tôi phải chú trọng luân lý đạo đức, đạo lý nhân quả và sự thật. 60 điều mà tôi tiết lục lần này lấy bệnh tình của toàn xã hội làm tiêu chuẩn, chứ không phải nói cho những người tu tịnh độ. Nếu như nói cho người chuyên tu tịnh độ, tôi sẽ không chọn những điều này, nhất định sẽ chọn 48 nguyện từ phẩm 32 đến phẩm 37. Đây là điều mà người chuyên tu tịnh độ không thể không biết, không thể không đọc. Đọc 60 điều này rồi, có thể nói đọc được toàn bộ Kinh Vô Lượng Thọ. Một bộ kinh không thể từ đầu đến cuối đều kế cơ. Vì thế, trong bộ kinh này có không ít điều tẻ nhạt, không thiết thực để dùng, nghe ra cảm thấy không có thú vị. Nhưng tiết lục ra từng câu tinh hoa, bất luận là giảng hay là đọc, đều có thể nhắc nhở hứng thú tu học rất cao. Chánh thích kinh văn. 1. Tuân tu Phổ Hiền Đại Sĩ Chi Đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trú nhất thiết công đức pháp trung. Có nghĩa là tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, đầy đủ vô lượng hạnh nguyện, an trú trong tất cả pháp công đức. Điều thứ nhất chính là tông chỉ của tông tịnh độ. Cổ đức đem phẩm Phổ Hiền Bồ Tát hạnh nguyện liệt vào phần sau của tịnh độ tam kinh, gọi là tịnh độ tứ kinh. Căn cứ của nó chính là điều này, làm cho chúng ta hiểu rõ thế giới Tây Phương Cực Lạc tứ độ cũ phẩm. Từ hà hạ phẩm đến thượng thượng phẩm đều tu theo đức của Ngài Phổ Hiền. Thảo nào trên hội Hoa Tạng 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ đều phải theo Bồ Tát Phổ Hiền niệm Phật cầu sinh thế giới cực lạc. Kinh luận Đại Thừa cũng nói Bồ Tát không tu hành Phổ Hiền thì không thể viên thành Phật Đạo. Viên là chỉ cho viên mãn Phật quả, tức Tông Thiên Thai nói viên giáo Phật quả. Vô lượng hạnh nguyện, hành là thực hành, nguyện là chí nguyện. Nói tóm tắt lại chính là tứ hoàng thệ nguyện, mà tứ hoàng thệ nguyện triển khai ra chính là vô lượng hạnh nguyện. Bồ Tát Phổ Hiền lấy thập đại nguyện dương làm tổng cương lĩnh của vô lượng hạnh nguyện. Hạnh Phổ Hiền khác với tất cả các hạnh môn khác ở chỗ tâm của Bồ Tát Phổ Hiền là chân chánh thanh tịnh bình đẳng, không phân biệt, không chấp trước. Tầng hư không các pháp giới đều là đồng nhân. Thập đại nguyện dương, thứ nhất là lễ kính chư Phật. Chư Phật bao gồm tất cả chúng sanh. Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Viên Giác đều nói tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật, cho nên lễ kính chư Phật là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Tất cả chúng sanh đều bình đẳng cung kính lễ kính. Trong kinh nói tất cả hữu tình chúng sanh đều có Phật tánh, vô tình chúng sanh gọi là pháp tánh. Pháp tánh và Phật tánh là một tánh. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói tình giữ vô tình, đồng viên chủng trí. Đối với vô tình cũng cung kính như kính Phật vậy. Ví dụ như bàn ghế phẳng và ghế dài là chúng sanh vô tình, chúng ta cung kính đối với chúng giống như cung kính chư Phật vậy. Không hai không khác. Đây gọi là hạnh Phổ Hiền. Chúng ta nhìn thấy bàn ghế, sắp xếp chúng cho ngay ngắn, lau chùi cho sạch sẽ, đây chính là lễ kính đối với chúng. Cho nên trên nghi thức ở bề ngoài có đủ thứ sai khác, tôn kính nội tâm không mảy may sai biệt, lễ kính chư Phật phải bắt đầu học từ đó học lên. Không những Phật pháp chí cao vô thượng, từ lễ kính mà học lên, sám nghi trong bổn khóa tụng của nhà Phật cũng thường thấy nhất tâm cung kính, nhất tâm lễ kính. Nhất tâm chính là hạnh phổ hiện, nhất tâm là bình đẳng. Đối với Phật là tâm này, đối với người cũng là tâm này. Đối với súc sanh vẫn là tâm này. Đối với bàn ghế cũng là tâm này. Đây chính là nhất tâm. Hai tâm liền có phân biệt, liền có sai biệt, cho nên hai tâm, ba tâm thì không còn cung kính nữa, thì không phải là hạnh phổ hiện nữa. Nhất định phải phân biệt cho rõ ràng mới biết học tập như thế nào. Thứ hai là xưng tán Như Lai. Như Lai và chư Phật có những sai khác nào? Phật là từ trên tướng mà nói, chúng ta đều phải nhất tâm bình đẳng cung kính. Như Lai là từ trên tánh mà nói, nếu như tương ưng với tánh đó là việc thiện, chúng ta nên tán thán. Không tương ưng là việc ác. Việc ác người ác không tán thán, nhưng phải cung kính, gọi là kính nhi diễn chi. Tâm cung kính không có sai biệt. Thiện tài đồng tử 53 lần tham học chính là một ví dụ rất hay. Thiện tài đồng tử mỗi lần tham học với một vị thiền tri thức nhất định phải lễ kính trước, sau đó tán thán. Nhưng trong 53 vị thiền tri thức, có 3 vị ngài lễ kính mà không tán thán. 3 vị này, vị thứ nhất là Thắng Diệt Bà La Môn, đại biểu cho kẻ ngu si. Vị thứ hai là Cam Lộ Quả Dương, đại biểu cho sân nhuế. Vị thứ ba là Việt Tô Mật Đa Nữ, đại biểu cho tham ái. 3 vị này đại biểu cho tham sân si. Đối với tham sân si, thiện tài đồng tử lúc tham học có lễ kính nhưng không tán thán. Từ đó có thể biết tán thán là tán thán pháp thiện, không tán thán pháp ác. Nhưng lễ kính thì không phân biệt thiện hay ác. Sự khác nhau giữa lễ kính và tán thán rất lớn, chúng ta nên biết. Thập nguyện. Ở đây tôi không nói tỉ mỉ từng nguyện một. Mọi người có thể tham khảo toàn bộ đĩa ghi âm Kinh Vô Lượng Thọ. 10 nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền là quy nạp của vô lượng hành nguyện. Mà Phật A Di Đà nói 48 nguyện, tức là tường tận hơn 10 nguyện này rất nhiều. Nhưng điều quan trọng nhất là cụ túc. Chúng ta có cụ túc hay không? Nếu có tính, có hành mà vô nguyện thì không thể giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu thực sự hy vọng đời này giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, nhất định phải lấy 48 nguyện trong Kinh Vô Lượng Thọ làm thời khóa sáng, ngày ngày niệm, giờ giờ học, đem 48 nguyện biến thành bổn nguyện của bản thân. Đó chính là cụ túc rồi. 48 nguyện chính là vô lượng hạnh nguyện, thập đại nguyện dương của Bồ Tát Phổ Hiền và tứ hoằng thệ nguyện đều ở trong đó. An trú nhất thiết công đức pháp chung. Nhất thiết công đức pháp chính là Nam Mô A Di Đà Phật. Thời đại Tùy Đường, cổ đức từng đem tất cả pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tuyên thuyết trong 49 năm làm ra phép so sánh. Tất cả pháp thuyết trong 49 năm, pháp nào là đệ nhất? Mọi người công nhận rằng Kinh Hoa Nghiêm là đệ nhất. Kinh Hoa Nghiêm là vua trong các kinh, là pháp luân căn bản. Kinh Hoa Nghiêm lại so sánh với Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là đệ nhất, bởi vì Kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng Bồ Tát Phổ Hiền 10 đại nguyện dương hướng về Cực Lạc, Kinh Hoa Nghiêm mới viên mãn. Kinh Vô Lượng Thọ từ đầu đến cuối đều giảng thế giới Tây Phương Cực Lạc, cho nên nó là chỗ quy về. Tổng kết luận của Kinh Hoa Nghiêm là đệ nhất của đệ nhất. Cư sĩ Hạ Liên Cư đem Kinh Vô Lượng Thọ phân thành 48 phẩm. Phẩm nào là đệ nhất? 48 nguyện là đệ nhất. Đây là điều đích thân Phật A Di Đà tự trình bày, là một bộ phận quan trọng nhất trong toàn kinh. Trong 48 nguyện, nguyện nào là đệ nhất? Cổ nhân nói nguyện thứ 18 là đệ nhất. Vì sao nói nguyện thứ 18 là đệ nhất? Nguyện thứ 18 chính là lâm chung 10 niệm giảng sanh. Đây chính là nói rõ công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn. Cho nên một câu danh hiệu này chính là tất cả pháp công đức. Mà danh hiệu triển khai thành 48 nguyện, 48 nguyện triển khai là Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ triển khai là Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Hoa Nghiêm triển khai là tất cả pháp mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã thuyết trong 49 năm. Một câu danh hiệu này là tổng cương lĩnh. Chúng ta nắm bắt được cương lĩnh này rồi, tất cả Phật pháp, tất cả kinh điển, tất cả pháp môn đều nắm bắt được cái thể rồi. An trú chính là đem tâm trú tại A Di Đà Phật. Cho nên, người thực sự tu hành muốn ngay trong đời này ổn định vững vàng, nhanh chóng thành tựu, một câu danh hiệu Phật này đã đủ rồi. Niệm kinh, đọc kinh là để rõ lý, hiểu rõ đạo lý, sự thật rõ ràng. Tính tâm kiến lập rồi, những điều khác tự nhiên sẽ buông xuống hết. Không chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hết thảy chư Phật giáo hóa chúng sanh đều lấy pháp môn này làm đệ nhất. Pháp môn tịnh độ khó tin dễ hành. Người có phước lớn, trí tuệ lớn mới có thể tin tưởng được. Tiểu thừa như Xá Lợi Phất trí tuệ đầy nhất, đại thừa như Bồ Tát Văn Thù trí tuệ đầy nhất. Không phải người trí tuệ đầy nhất không thể tin tưởng được. Chúng ta thử nghĩ xem, trí tuệ của chúng ta không những không thể sánh với Bồ Tát Văn Thù, ngay cả tiểu thừa Tôn giả Xá Lợi Phất cũng không thể sánh. Nhưng chúng ta đối với pháp môn tịnh độ vừa nghe đã hoan hỷ, tin tưởng, tiếp thu và còn mong muốn tu học. Từ điểm này mà nói, chúng ta không thua gì Bồ Tát Văn Thù. Ngài lựa chọn pháp môn này, chúng ta cũng lựa chọn pháp môn này. Ngài lựa chọn trí tuệ, chúng ta cũng lựa chọn trí tuệ. An trú là tâm an lý đắc, lý sự thông đạt rõ ràng, tâm mới thực sự an trú trong Nam Mô A Di Đà Phật. Đây chính là tất cả pháp công đức. 2. Dĩ định tuệ lực hàng phục ma quán. Có nghĩa là dùng lực định tuệ hàng phục ma quán. Ma không phải chỉ cho ma quỷ, mà chỉ các loại khổ nạn dày dò. Bởi vì những dày dò trong thế gian con người đau khổ quá. Còn đáng sợ hơn là gặp phải ma quỷ. Quán là quan gia. Kinh Phật nói, thập ác quán gia. Thập ác là thân tạo sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng tạo nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói lời ác, ý tạo tham sân si. Đây là 10 loại quan gia trong tự thân chúng ta. Chúng sanh không chịu xả ly những loại ma quán này, khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác, cùng với quan gia càng kết càng sâu, khó phân khó giải, tạo tác nghiệp ác. Cho nên đời này khổ, đời sau càng khổ. Vì thế, luân hồi luôn luôn đời sau còn thua đời trước, đời sau trầm luân nặng hơn đời trước. Đây là sự thật vô cùng chính xác. Chỉ cần bình tĩnh quan sát, không khó để phát hiện. Hàng phục ma quán chính là dạy chúng ta làm thế nào để nâng cao cảnh giới của bản thân, không còn đọa lạc nữa. Kinh Kim Cang nói, hàng phục kỳ tâm. Ở đây nói là ma quán, chính là tâm trong Kinh Kim Cang đã nói. Tâm gì? Tâm 10 điều ác, tâm vọng tưởng, tâm phiền não, tâm điên đảo. Làm sao để hàng phục? Định tuệ. Cho nên không thể không tu định, có định mới có thể sanh tuệ. Đức Phật khuyên rằng tất cả chúng sanh lấy ba học giới định tuệ làm tông chỉ. Nhân giới đắc định, nhân định khai tuệ. Định là trung tâm tu học Phật Pháp. Giới là phương thức, mục đích trì giới là đắc định. Mà định là phương thức để khai tuệ. Trí tuệ mới là mục đích thực sự. Bởi vì chỉ có trí tuệ mới có thể giải quyết tất cả vấn đề. Định công có thể phục, hàng phục khống chế, ma quán. Trí tuệ có thể hóa giải ma quán. Cho nên trí tuệ hiện tiền thì 10 ác sẽ trở thành 10 thiện. Ma quán trở thành đại thiện tri thức, đại công đức chủ. Đây chính là chuyển phàm thành thánh, chuyển khổ thành vui, chuyển tập pháp giới thành nhất chân pháp giới. Vì thế Phật Pháp, bất cứ tông phái nào, pháp môn nào đều lấy trí tuệ làm mục tiêu tu học, lấy định làm trung tâm then chốt để tu học. Pháp môn niệm Phật là pháp môn thù thắng nhất. Ngoài 48.000 pháp môn, như chúng ta niệm lâu như vậy rồi, vì sao lại không đạt được định? Nguyên nhân là không có cơ sở của giới. Cho nên không chỉ niệm Phật Tam Muội không thể hiện tiền, mà công phu thành phiến cũng không có tin tức. Từ đó có thể biết trì giới quan trọng lắm. Giới tuyệt nhiên không phải chỉ là 5 giới, 10 giới với Bồ Tát, với tỳ kheo. Có một số người tự cho rằng trì giới rất nghiêm, cảm thấy bản thân rất giỏi giang, luôn luôn phê bình người này phá giới, người kia phạm giới. Nếu trì giới như vậy, vĩnh viễn sẽ không đắc định. Bởi vì nhìn thấy người khác phá giới, họ liền sanh phiền não, tâm bất bình, không thanh tịnh. Lục Tổ Đại Sư nói rất hay, người thực sự tu đạo không thấy lỗi thế gian. Bản thân tình giới thanh tịnh, người khác thanh tịnh hay không thanh tịnh, nhất loạt không quan tâm. Giữ gìn tâm địa bản thân thanh tịnh. Nếu tự cho rằng bản thân trì giới, ngày ngày nhòm ngó sai trái lỗi lầm người khác, tu hành như vậy nhiều lắm chỉ đạt được một chút phước báo trong đời sau mà thôi. Hơn nữa không nhất định là phước báo nhân thiên, bởi vì đời sau chưa chắc có thể được thân người thân trời. cõi súc sanh cũng có phước báo, như thú cưng của nhà giàu. Cõi ngạ quỷ cũng có phước đức của quỷ, như thành hoàng, thổ địa, sơn thần, ngày ngày có người cúng tế. Tu hành, tu đến bước đường này, há không phải quá oan uổng sao? Trung Quốc từ xưa đến nay, bất luận tài gia hay xuất gia, người tu hành thường thì 5-3 năm là có thành tựu. Vì sao chúng ta tu hành 20 năm, 30 năm cũng không thành tựu? Nếu như nói chúng ta thông minh trí tuệ không bằng cổ nhân, tôi không tin. Nói phước báo không bằng cổ nhân, tôi càng không tin. Rốt cuộc vấn đề do đâu? Cổ nhân vâng lời thầy, người hiện tại không vâng lời thầy. Cổ nhân có sư thừa, người hiện tại bỏ luôn cả thầy rồi. Một người thầy chỉ cho quý vị một con đường, đây là một con đường thành công, đó gọi là sư thừa. Người thầy đặt nền móng tu học cho quý vị, đó là trách nhiệm của người thầy. Nền móng của quý vị chưa có cơ sở, quý không thể tách rời khỏi người thầy, như trẻ con không thể tách khỏi cha mẹ vậy. Đến lúc trưởng thành, thành người, có thể độc lập rồi, mới để cho chúng ra đi. Ngày xưa tu học, đắc căn bản trí mới có thể rời khỏi người thầy. Căn bản trí chính là định. Đắc được định rồi, trí tuệ liền hiện tiền. Năng lực định tuệ hiện tiền mới có thể tách khỏi thầy, ra đi tham học. Như Thiện Tài Đồng Tử, 53 lần tham học, Ngài ở nơi Bồ Tát Giang Thù, đắc căn bản trí, chính là ở đây nói, dĩ định tuệ lực. Ngài ra đi 53 lần tham học, chính là hàng phục ma quán, lúc này mới có năng lực. 53 vị thiền tri thức, chính là các ngành các nghề trong xã hội, quy nạp thành 53 loại lớn. Cho nên, các ngành các nghề, nam nữ, già trẻ, đều có thể tiếp xúc. Quý vị tiếp xúc là đang thành tựu hậu đắc trí, viên mãn trí tuệ. Tiếp xúc cảnh giới tốt, quý vị không đồng tâm, không khởi tâm tham. Tiếp xúc cảnh giới xấu, quý vị cũng không đồng tâm, không bị nó quấy nhiễu, mê hoặc. Đây là thành tựu định. Sau khi tiếp xúc, mọi thứ đều hiểu biết rõ ràng. Đây là thành tựu tuệ. Cho nên, định tuệ lực là căn bản chân thật mà chúng ta tu học. Nhưng hiện nay, sư thừa đoạn rồi, phương pháp duy nhất của chúng ta là lấy cổ đức làm thầy. Điều may mắn nhất của tôi trong đời này chính là dính được một tí bên ngoài của sư thừa. Ngày xưa, tôi ở Đài Trung cầu học, thầy của tôi, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, vô cùng kiêm tốn nói rằng, học vấn đạo đức của tôi không đủ tư cách làm thầy của ngươi. Ông khuyên tôi nhận Pháp Sư Ấn Quang làm thầy. Pháp Sư Ấn Quang là thầy của ông. Pháp Sư Ấn Quang không còn nữa, trước tác của Ngài vẫn còn. Một lòng một già, nương theo văn sao mà tu học, chính là học trò của Pháp Sư Ấn Quang. Đọc sách của Đại Sư, nghe Đại Sư giáo huấn, y giáo phụng hành. Đây chính là sư thừa. Chúng ta tu tịnh độ, xem Phật A-di-đà là thầy. Phật A-di-đà ở đâu? Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh A-di-đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật. Chúng ta một lòng một dạ chăm chỉ nghiên cứu đọc tụng ba bộ kinh này, chính là xem Phật A-di-đà là thầy. Làm người học trò tốt của Phật A-di-đà. Mà đọc kinh là tu giới định tuệ. Trong lúc đọc tụng, chỉ đọc kinh, không suy nghĩ, thật thà mà đọc là tu giới định tuệ. Tinh thần của giới luật là không làm các điều ác, phụng hành các điều thiện. Không làm các điều ác là giới tiểu thừa, phụng hành các điều thiện là giới Bồ Tát. Tất cả các giới luật đều không ra ngoài hai câu này. Chúng ta cung kính, một lòng một dạ mà đọc, không vọng tưởng, không phân biệt, không chấp trước. Các điều ác sẽ không làm nữa. Có thể thấy được giới tiểu thừa viên mãn rồi. Kinh điển là chân ngôn mà Đức Phật từ chân như bản tánh lưu lộ ra. Không có điều gì thiện hơn được nữa. Cho nên đọc kinh chính là phụng hành các điều thiện. Tất cả mọi giới luật đều viên mãn rồi. Nhất tâm đọc tụng không có vọng tưởng, không có hoài nghi, không có tạp niệm, chính là tu định. Từ đầu đến cuối đọc được chữ chữ rõ ràng. Không đọc sai, không đọc sót, chính là tuệ, chính là căn bản trí. Cho nên đọc kinh là giới định tuệ đồng thời cùng tu. Nếu vừa đọc tụng vừa suy nghĩ ý nghĩa của kinh thì làm cho giới định tuệ bị phá hoại rồi. Tức giống như đọc sách thế gian vậy. Vì thế, đọc kinh là tu giới định tuệ. Thiền tông ngồi thiền là tu giới định tuệ. Mật tông trì chú cũng là tu giới định tuệ. Chỉ là phương pháp khác nhau, công phu thành tựu không khác. chính là pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Đọc kinh phải chuyên tâm đọc tụng, nghiên cứu phải tìm thời gian khác. Không nên lẫn lộn với khi đọc tụng, nếu không sẽ thất bại hoàn toàn. Đến định tuệ lực thành tựu, trong cuộc sống hàng ngày, xử sự, đối người tiếp vật, tất cả đều rất thuận lợi. Chướng ngại tự nhiên sẽ giảm thiểu. Có thể đem ý niệm 10 điều ác chuyển thành 10 điều thiện, ma quán mới có thể thực sự bị hàng phục. Phật Pháp thường nói, phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc, hiệu quả này mới thực sự hiện tiền. 3. Thường dĩ pháp âm, giác chư thế gian. Có nghĩa là thường dùng pháp âm giác ngộ thế gian. Pháp là phương pháp lý luận. Hai câu trước là tự tu, là tự lợi. Cây này là lợi tha. Bản thân chúng ta tu học đạt đến điều tốt, lợi ích. Còn muốn đem kinh nghiệm tu học của bản thân diễn thuyết cho người khác, giúp người khác cũng có thành tựu giống như mình vậy. Chư thế gian là chỉ cho chính pháp giới chúng sanh. 4. Tẩy trà cấu ô, hiển minh thanh bạch. Có nghĩa là tẩy rửa cấu quế, hiển minh thanh bạch. Câu này là ví dụ, mục đích chúng ta đọc kinh, niệm Phật chính là tẩy rửa sạch sẽ những ô nhiễm của tâm địa, tư tưởng, kiến giải, mới có thể hiển minh thanh bạch, khôi phục tâm thanh tịnh. Đề kinh của kinh Vô Lượng Thọ là Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Thanh tịnh, bình đẳng giác chính là cương lĩnh tu học. Chúng ta học những gì? Chính là tu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tu giác mà không mê. Thanh tịnh, bình đẳng, giác là một mà ba, ba mà một. Cho nên, Tịnh Tông chú trọng tâm thanh tịnh, tâm tịnh tức độ tịnh. Chúng ta và thế giới Tây Phương Cực Lạc A-di-đà Phật cảm ứng. Chính tại tâm thanh tịnh. Với thời đại ngày nay mà nói, ô nhiễm nghiêm trọng quá rồi. Cả thế giới đều đang lớn tiếng hô hào, đề xướng bảo vệ môi trường. Các nhà khoa học cũng đưa ra những cảnh cáo ô nhiễm của trái đất nếu như không thể cải thiện, sau 50 năm nữa sẽ không còn thích hợp cho nhân loại sinh tồn nữa. Từ đó có thể biết ô nhiễm tương đối nghiêm trọng rồi. Tuy mọi người đang nỗ lực cải thiện, nhưng hiệu quả thu được rất nhỏ nhoi. Nguyên nhân là gì? Người thế gian chỉ biết nó đương nhiên như vậy, mà không biết vì sao nó như vậy. Tất cả công tác bảo vệ môi trường đều là trị ngọn mà không trị gốc. Gốc là ô nhiễm dân tính, gọi là ô nhiễm tâm lý, ô nhiễm tư tưởng, ô nhiễm hiểu biết, ô nhiễm tinh thần. Điều này còn nghiêm trọng hơn cả ô nhiễm môi trường. 20 năm trước, một hôm, tôi ở nhà của thầy Phương Đông Mỹ. Đúng lúc gặp được hai vị cán bộ của Bộ Giáo dục đến thăm thầy Phương. Lúc đó chính phủ Đài Loan đang đề xướng cuộc vận động phục hưng văn hóa Trung Hoa. Vị cán bộ này thỉnh giáo thầy Phương, có phương pháp nào có thể thực tiễn được công tác phục hưng văn hóa không? Thầy Phương với thái độ vô cùng nghiêm túc, không nói một câu nào, im lặng mấy phút sau rồi nói một câu rằng có. Người của Bộ Giáo dục rất hoan hỷ. Thế là thỉnh thầy giáo Phương xem phương pháp gì. Thầy Phương nói, tất cả báo tờ, tạp chí của Đài Loan ngừng ấn hành. Truyền hình, truyền thanh, tất cả đều tắt hết. Họ vừa nghe, liền lắc đầu nói, điều này không làm được. Thầy Phương nói, những tờ báo, tạp chí, truyền hình, truyền thanh này ngày ngày đang làm ô nhiễm nhân tính, đang phá hoại văn hóa Trung Hoa vốn có. Chỉ cần những thứ này không tồn tại, phục hưng văn hóa liền thu được hiệu quả. Cho nên tôi thường khuyên nhủ những vị đồng tu, niệm Phật không nên xem báo, tạp chí, tivi, chính là để bảo hộ tâm thanh tịnh của mình. 5. Tâm thường đế trú, độ thế chi đạt. Có nghĩa là tâm thường thật trú trong đạo cứu độ thế gian. Đế là chân thật, tứ hoàng thệ nguyện, điều thứ nhất là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng ta có thể thường có ý niệm này, chính là đạo lý độ thế. Đây là phát tâm Bồ Đề, tâm thường trú trong bốn hoàng thệ nguyện. Nhưng chúng ta nếu muốn độ chúng sanh, trước phải thành tựu bản thân. Bốn hoàng thệ nguyện không những là tâm Đại Bồ Tát, mà còn là thứ lớp, cấp bậc để chúng ta tu hành chứng quả. Nguyện là người hướng dẫn đầu tiên, nguyện là động lực, tu hành cần phải bắt tay từ việc đoạn phiền não. thân cận Bồ Di Thầy, chính là giúp quý vị đoạn trừ phiền não. Để lúc quý vị đoạn được phiền não rồi mà quán không còn nữa, định tuệ thành tựu rồi, sau đó mới pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Hiện tại người ta không cần hai nguyện đầu của bốn hoằng thệ nguyện nữa, vừa bắt đầu đã muốn pháp môn vô lượng thệ nguyện học. Kết quả học chưa được mấy ngày đã chạy khắp nơi tuyên dương họ là Phật gì đó, là Bồ Tát Tái Lai gì đó. Đó là nói nhảm, dối mình dối người. Ngày xưa học Phật trước hết phải 5 năm học giới. Giới là giáo giới của thầy, chí ít là thời gian 5 năm theo học với một vị thầy, thành tựu định tuệ, dung đắp nền móng, sau đó mới có thể quán học đa văn. Xã hội ngày xưa đơn thuần hơn xã hội ngày nay nhiều lắm, còn phải dùng thời gian 5 năm tuân thủ giáo giới của thầy. Chúng ta sinh sống trong môi trường ô nhiễm ngày nay còn nghiêm trọng hơn ngày xưa không chỉ 10 lần đâu. Cho nên ngày xưa 5 năm học giới, hiện nay phải cần 50 năm học giới. Nhưng giả sử quý vị nói phải học 50 năm thì mọi người không muốn học nữa rồi. Cho nên tốt nhất là một câu Nam Mô A Di Đà Phật niệm đến cùng. Nhìn thấy Phật A Di Đà rồi, rồi học nhiều nghe nhiều. Vì thế, chúng ta ngày nay học tập bốn hoằng thệ nguyện phải phân thành hai giai đoạn. Trước mắt, chỉ tu chúng sanh vô biên thệ nguyện độ và phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, lại tu pháp môn vô lượng thệ nguyện học và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Điều này là chính xác. Nếu hiện tại chúng ta học hai câu sau, nhất định chướng ngại công phu niệm Phật. Thế nên hiện tại kiên quyết dưỡng tâm niệm A Di Đà Phật, giảng sanh tịnh độ mới là điều cần thiết trước mắt.